Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ban tổ chức khóa tu yêu cầu thầy chia sẻ đề tài ứng dụng bát chánh đạo trong cuộc sống. Trước khi phân tích chủ đề này đó, thầy muốn hỏi trong 1200 sinh viên đó, có bạn nào chưa là Phật tử giơ tay lên? Thì là phần lớn đều là Phật tử hết rồi. Có bạn nào mới đi chùa trong vòng 5 lần trở xuống giơ tay lên? Vậy là phần lớn là đi nhiều hơn. Có ai cho thầy biết ngày hôm nay là ngày gì không? Rằm gì? Rằm tháng 5. Ngoài cái ngày rằm tháng 5, các sinh viên có biết là ngày gì nữa không? Không biết. Theo Phật giáo Nam truyền đó, tại các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, thì ngày rằm hôm nay đó cũng chính là ngày Dhamma Chakra, dịch sát nghĩa là ngày chuyển pháp luân của Đức Phật. Chuyển là lăn hoặc là xoay. Pháp luân là bánh xe chân lý. Chuyển pháp luân là lăn bánh xe chân lý. Đây là hình ảnh được Đức Phật sử dụng nhằm mô tả bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng tại vườn Đai Sanat cho 5 bạn đồng tu. Năm nay có 2 tháng 4 dùng, cho nên ngày chuyển pháp luân rơi vào rằm tháng 5. Thông thường đó, thì chuyển pháp luân rơi vào rằm tháng 6. Thái tử Sĩ Đạt Tha Gautama của nước Sakya giác ngộ dưới cội Bồ Đề vào ngày rằm tháng 4. Theo sử liệu của Phật giáo Nam truyền, 49 ngày sau đó, Đức Phật tiếp tục ở tại Bồ Đề Đậu Tràng, hình thành các học thuyết quan trọng nhất của con đường tỉnh thức, con đường minh triết mới. Tuần lễ đầu tiên, Đức Phật trình bày học thuyết giải thoát luận. Qua việc trải nghiệm niết bàn, hạnh phúc tuyệt đối, phi điều kiện, do Ngài chứng đắc với cội Bồ Đề. Tuần lễ thứ hai, Đức Phật hình thành một phần quan trọng của xã hội học Phật giáo qua thuyết bốn trọng ân. Đức Phật bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của Ngài đối với cây Bồ Đề che mưa, chở nắng trong suốt 49 ngày thiền định miên mật. Bốn trọng ân bao gồm ơn cha mẹ khai sinh sự sống, ơn sư trưởng truyền trao tri thức, ơn tổ quốc bảo vệ độc lập chủ quyền thiêng liêng của dân tộc, và ơn đồng loại đã làm các lĩnh vực ngành nghề, nhờ đó chúng ta không phải làm tất tần tật mà vẫn có giá trị giao hoán tương đương. Tuần lễ thứ ba, Đức Phật hình thành học thuyết nhân sinh quan Phật giáo qua biểu tượng con số 18 nối kết bởi ba con số 6. 6 thứ nhất là 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 thứ hai là 6 đối tượng giác quan gồm hình thái, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và các đối tượng được hình dung. 6 thứ ba là 6 nhận thức giác quan: thị giác, nhận thức của mắt, thính giác, cái nghe của tai, khứu giác, cái ngửi của mũi, vị giác, cái nếm của lưỡi, xúc giác, sự cảm nhận của hệ thống thần kinh trên da, và ý giác là nhận thức của tâm. Thì qua con số 18 này, Đức Phật cho thấy rằng đó, thế giới con người là do con người tạo ra, chứ không có thần linh nào hết, không có đấng sáng thế nào hết. Tuần lễ thứ tư, Đức Phật hình thành thế giới quan Phật giáo qua học thuyết tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc theo chiều thuận: cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không, cái kia không, cái này quả diệt dẫn đến cái khác quả diệt. Và học thuyết này phủ định ba học thuyết triết học tôn giáo thịnh hành lúc bấy giờ: thuyết duy thần, tức là thừa nhận có đấng sáng thế là thượng đế; thuyết di vật, cho rằng vật chất có trước, mọi sự vật có sau; và thuyết duy tâm, cho rằng tâm có trước, vạn vật có sau. Rồi Đức Phật chủ trương á, vũ trụ này đó hình thành theo quá trình tương tác, không có cái nào có trước có sau mà có đồng thời, cho nên không truy nguyên được điểm bắt đầu của sự sống. Tuần lễ thứ năm, Đức Phật hình thành học thuyết đạo đức học Phật giáo qua ba phương diện: bỏ ác, làm lành và thanh tịnh động cơ tâm. Tuần lễ thứ sáu, Đức Phật trải nghiệm và nghịch cảnh mưa giông bão tố suốt 7 ngày mà vẫn ngồi yên bất động để đối diện trước những sự thật và các nghịch cảnh, nhờ đó vượt qua được một cách an toàn và dứt điểm. Tuần lễ thứ bảy, Đức Phật hình thành nhị bảo, tức là hai ngôi tâm linh bao gồm Phật bảo chính là Ngài, pháp bảo tức là những lời dạy của Ngài dành cho hai thương gia đã dâng cúng bánh sữa mật cho Đức Phật. Thì kết thúc 7 tuần lễ hình thành các học thuyết quan trọng, Đức Phật đã lên đường 250 cây số hướng về Sanath, nơi được xem như là trung tâm văn hóa tôn giáo quan trọng bậc nhất của Ấn Độ giáo lúc bấy giờ, vì đã gắn kết với con sông Hằng thiêng liêng dài 2.525 cây số. Chúng ta sẽ rất là thắc mắc tại sao Đức Phật giác ngộ ở nước Ma Kiệt Đà, không quá độ người dân ở Ma Kiệt Đà trước, lại độ 5 bạn đồng tu ở Sanath. Là bởi vì các sinh hoạt tôn giáo và triết học Ấn Độ cổ đại thời Đức Phật gắn kết với quan niệm rằng sông Hằng có khả năng tẩy tịnh mọi trần cấu và tội lỗi về luật pháp và dân sự của con người. Trong một kiếp người, tín đồ Ấn Độ giáo tin rằng đó chỉ cần một lần chầm mình xuống sông Hằng vài giây thì bao nhiêu tội lỗi kết thúc, nhất là sau khi chết. Lễ thiêu làm cho thi thể còn lại tro xương, tro xương đó được thả xuống sông Hằng để được tẩy tịnh mọi tội lỗi. Cho nên chọn Sanath làm nơi chuyển pháp luân, là tấn công vào ý thức hệ tôn giáo của đạo Ấn Độ cổ đại vào lúc bấy giờ. 250 cây số bằng phương pháp đi thiền hành như hồi sáng mà các con đã đi. Trung bình của mắt 10 ngày. Như vậy, sau 10 ngày đó, Đức Phật đã có mặt ở tại Sa Đát. Và đúng ngay rằm tháng 6, năm Đức Phật được 35 tuổi, Đức Phật hình thành ra con đường tỉnh thức, mà trong tiếng Pali gọi đó là Bodhi, rất là con đường giác ngộ.
Bodhi Bát Nhã là khám phá mới của Đức Phật Thích Ca, đóng góp cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Ngày hôm qua 4 tháng 7 2020, Bộ Văn hóa Chính phủ Liên bang Ấn Độ phối hợp với Liên minh Phật giáo quốc tế trọng thể tổ chức Ngày Chuyển Pháp Luân. Thì trong ngày này đó, ngoài thông điệp của các vị tăng thống, phó tăng thống, chủ tịch của các hiệp hội Phật giáo lớn trên toàn cầu, còn có phát biểu của Thủ tướng Modi
nhằm tôn vinh thông điệp tôn kính hòa bình, từ bi, trí tuệ, cộng tồn và bất bạo động được Đức Phật Thích Ca truyền bá xong trong suốt 45 năm hoằng truyền chân lý của Ngài. Thì đó là một sự kiện rất trọng thể. Rất tiếc đó, năm 2020 này đó, Covid tàn phá nền kinh tế, hoạt động dân sự, hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục, hoạt động tôn giáo trên toàn cầu. Do đó, khi Ấn Độ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19 này đó, thì ban tổ chức không còn cách nào khác, chỉ tổ chức giới hạn trong thành phần lãnh đạo ở tại Ấn Độ thôi, mà không có sự tham dự của cộng đồng Phật giáo thế giới. Do giới hạn các đường bay quốc tế cũng như là quốc nội. Ba,
trước khi nói về phần ứng dụng Bát Chánh Đạo vốn là nội dung cốt lõi của kinh Chuyển Pháp Luân, thì thầy nhắc hai nội hàm quan trọng của kinh này. Thứ nhất, chọn con đường trung đạo, xa lắm các cực đoan đối lập. Khi chối bỏ cơ hội làm vua của nước Sakya, thái tử Siddhartha Gautama chọn pháp tu thiền.
Ngài đã đi bộ 450 cây số từ Kapalavastu, nay là Nepal, đến Vesali học thiền khai tâm với hai đạo sĩ lỗi lạc bậc nhất lúc bấy giờ là đạo sĩ Arara, để chứng đắc được thiền vô sở hữu xứ, và đạo sĩ Uttaka để chứng đắc được thiền phi tưởng, phi tưởng xứ. Đánh giá an lạc hạnh phúc mà Ngài đạt được, Đức Phật thấy rất rõ đây không phải là mục tiêu của Ngài.
Tả từ hai vị thầy, Đức Phật đi bộ hơn 200 cây số đến nước Ma Kiệt Đà, chọn núi Khổ Hạnh, miên mặt suốt 5 năm rưỡi, và khi đạt được phương pháp Khổ Hạnh hàng bậc nhất mà các đạo sĩ Bà La Môn lỗi lạc chưa từng đạt được, Đức Phật thấy rất rõ đây không phải là thành quả mà Ngài trông đợi. Đức Phật đã tâm sự với hai bạn, năm bạn đồng tu: hãy mạnh dạn từ bỏ phương pháp tu này. Năm bạn đồng tu ngộ nhận cho rằng Đức Phật Thích Ca đã ngã đời, cho nên họ bắt bản Đức Phật
và bỏ Đức Phật hướng về Sa Đát. Thì sau khi thuyết phục các bạn đồng tu không thành công, Đức Phật mạnh dạn rời bỏ núi Khổ Hạnh, đi bộ 8 cây số đường chim bay hướng về con sông Narangchara, thường dịch là sông Ni Liên Thiền, chọn gốc cây bồ đề lớn nhất có tán bát bóng dù như là một cái cây dù to. Sau khi thực tập con đường trung đạo do Đức Phật khám phá trong 49 ngày, Đức Phật chứng đắc được 3 tuệ giác lớn. Thứ nhất, túc mệnh minh, tuệ giác thấy rõ các kiếp sống quá khứ từ đại cương đến chi tiết, bao gồm tên tuổi, họ tộc, gia đình, xuất thân, nghề nghiệp, nghiệp riêng, nghiệp chung, lối sống và thân phận. Tuệ giác thứ hai là thiên nhãn minh, thấy rõ được sự tái sinh của bản thân và các loài hữu tình, bao gồm con người, trong tương lai. Thứ ba là lậu tận minh, tuệ giác thấy rõ toàn bộ nguyên nhân khổ đau và sự khổ đau đã khép lại vĩnh viễn với Đức Phật. Thế như vậy, Đức Phật đã trải qua hai phong cách sống khi còn là Thái tử Đông Cung. Thì trong thời cổ đại hay là thời càng hiện đại này, thì dĩ nhiên Thái tử sẽ có nhu cầu hưởng thụ khoái lạc giác quan. Và đối với người tại gia đó, thì khoái lạc giác quan ám ảnh nhất, quan trọng nhất, chi phối con người nhất, đó là tình yêu và tính dục. Ngoài những khoái lạc mắt thấy tai nghe, nói chung là thế giới nghe nhìn và tiếp xúc, nếu người tại gia cho rằng đây là yếu tố quan trọng nhất để hình thành ra hạnh phúc của tổ ấm gia đình, thì Đức Phật thấy rất rõ đó là sự trói buộc có thể giúp cho người tại gia sống hạnh phúc, sống hữu ích cho xã hội, nhưng không thể trở thành thánh nhân và bậc giác bộ được. Đối lập lại với quan niệm hưởng thụ khoái lạc giác quan là hạnh phúc, các đạo sĩ Ấn Độ giáo cổ đại cho rằng cái sự hưởng thụ đó là kẻ thù của giác ngộ. Cho nên đó, họ đã chùi dập cơ thể này bằng lối tu khổ hạnh ép sát. Tu hạnh con chó, tu hạnh con bò. Trong kinh đó, Trung Bộ, Đức Phật mô tả Ngài đã tu hai phương pháp này vượt trội hơn bất kỳ một đạo sĩ Bà La Môn, nay là đạo sĩ Ấn Độ. Và người ta đã xem Ngài như là hóa thân của Thượng Đế trong đạo Bà La Môn. Đức Phật đã chối bỏ hết tất cả các danh dự đó. Như vậy, hưởng thụ khoái lạc giác quan và phương pháp khổ hạnh ép sát là hai thái cực đối lập. Trung đạo không có nghĩa là đi hàng đôi, mà là con đường vượt lên trên các thái cực đối lập. Về mọi phương diện, trung đạo trong kinh tế, tức là tiết độ trong tiêu thụ, trung đạo trong lối sống, trung đạo trong cách tiếp cận vấn đề, trung đạo trong cách giải quyết vấn đề. Bất cứ cái gì là thái cực thì cần phải mạnh dạn nhận diện và vượt qua. Đó là chủ trương của Đức Phật. Thông điệp đó rất quan trọng. Thông điệp thứ hai cũng chính là phương pháp luận tâm linh được Đức Phật khám phá mà ngày nay thế giới y khoa hiện đại từ 8 thập niên trước đã áp dụng. Thì phương pháp tâm linh này nó gồm có 4 bước. Bước 1, thừa nhận khổ đau và bế tắc là các hiện thực đang xảy ra xung quanh chúng ta và trong chúng ta. Để làm được công việc này đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta phải tránh 3 thái độ tiêu cực. Thái độ 1, cường điệu quá nỗi khổ niềm đau. Thế bản chất của khổ đau nó không nhiều như chúng ta tưởng, như chúng ta cường điệu lên bằng cảm xúc và thái độ. Giống như là chúng ta bơm phồng cái hơi và khí vào trong cái bong bóng mà lúc mới sản xuất đó nó chỉ bằng một ngón tay nhỏ thôi. Nhưng mà khi thổi khí vào đó, nó có thể to lên là 60 cm và có thể lớn hơn. Thói quen bơm phồng để làm cho chúng ta biến khổ đau từ một hạt cát thành cục đá, từ cục đá bằng tảng đá, từ tảng đá bằng quả núi, từ quả núi bằng dải Trường Sơn. Thói quen đó được thể hiện qua cảm thán từ: buồn, chán, cô đơn, tuyệt vọng, trầm cảm, thậm chí cái tâm trạng muốn tự tử chết. Thái độ tiêu cực hai, phớt lờ nỗi khổ niềm đau, đó là đối lập lại với cường điệu hóa. Phớt lờ coi như không có. Trong thời gian qua các con có theo dõi các phát biểu của Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ không? Thì tuần trước đó, thì cái số lượng nhiễm dương tính ở Hoa Kỳ hơn 5 triệu, chết hơn 130.000 người. Thì ông có yêu cầu á, nửa giỡn nửa thật, là đừng có thử nghiệm y khoa nữa, vì thử nghiệm nó phát hiện ra bệnh, mà không thử nghiệm sao được. Phớt lờ khổ đau làm cho khổ đau không hết đi, mà khổ đau tăng trưởng một cách thầm lặng. Những người già khi khuyên đi khám bệnh là ngại lắm, vì khám bệnh phát ra bệnh. Giống như là quét nhà ra sát, bói ra ma. Thái độ tiêu cực ba là đào tẩu khỏi nỗi khổ và niềm đau. Điển hình nhất là trốn nợ. Mình bỏ xứ đi, thay danh đổi tánh, thậm chí là giải phẫu giới tính để biến nam thành nữ, nữ thành nam, người ta đâu có nhận diện mình được. Nhưng mà nỗi khổ niềm đau do mình tạo ra đối với người thân và tha nhân đó, nó vẫn còn y nguyên và thậm chí ngày càng tăng trưởng. Vượt qua ba thái độ tiêu cực này đó, nếu mà khi chúng ta thực tập bước thứ hai, truy tìm nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau từ góc độ động cơ và tâm lý, thì theo Đức Phật đó, có rất nhiều nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ sự tham lam. Các cái vụ án hình sự về kinh tế đó bao gồm tham nhũng, lừa đảo, cướp giật thuộc về lòng tham. Có những nỗi khổ niềm đau liên hệ đến sự giận dữ. Có rất nhiều phạm nhân ở trong tổng số 175.000 phạm nhân trên toàn quốc hiện nay, do đánh lộn, do chém giết, do thanh toán lẫn nhau, nó là hệ quả của tâm sân. Nó có thể nặng nhất là tuyên án tử hình, chung thân 25 năm tù, 15 năm tù. Có những nỗi khổ niềm đau liên hệ đến tâm si mê, như là mê tín dị đoan, gặp thầy bói, thầy tướng, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy dân điện, thầy ngoại cảm, thầy bắt ma. Về đó là tâm trạng chúng ta sợ hãi, lo âu, sầu muộn, căng thẳng, bất an, bởi vì các loại thầy này hù dọa chúng ta rất nhiều thứ không có thật. Mà đang khi mình không thuộc lĩnh vực chuyên môn đó, cho nên nghe xong rồi hoảng hồn, và người ta dễ dàng làm tiền trên nỗi sợ hãi đó. Cho nên Phật giáo gọi đó là gì? Tiền mất tật mang. Tiền thì mình tốn cho những cái loại thầy mê tín này, nhưng mà cái tật sợ hãi và các nỗi khổ niềm đau nó vẫn tiếp tục bám víu theo chúng ta không kết thúc. Cũng có những nỗi khổ niềm đau do tâm cố chấp, cho mình là đúng, tự ái, tự cao, tự hào, tự đại, tự tôn, và không khéo nữa trở thành là độc tồn, độc ác. Thì như vậy, nếu chúng ta chịu khó điềm tĩnh, ngồi phân tích các nguyên nhân dẫn đến các nỗi khổ niềm đau của bản thân và người thân, rộng hơn là cộng đồng, quốc gia, châu lục và toàn cầu, chúng ta sẽ tìm ra được dây mơ rễ mát của chúng và khoanh vùng lại, trước nhất là khoanh vùng lại để nó không có lây lan. Giống như cái cách mà Việt Nam chống giặc Covid-19, đi tận ngõ, gõ tận nhà, khoanh vùng. Ở khu vực nào chỉ cần có một bệnh nhân thì toàn bộ khu vực đó bị cách ly. Nhờ đó mà Việt Nam đã thắng toàn trận, chỉ có 355 người bị nhiễm. Cho đến ngày hôm nay, 5 tháng 7 2020, chỉ còn lại 15 bệnh nhân, 340 người đã khỏi bệnh, không có một người nào bị chết. Đó là kỳ tích của nền y khoa Việt Nam, vượt trội hơn các quốc gia có nền y khoa tiên tiến trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, Đức. Ở châu Á thì bao gồm Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc. Bởi vì phương pháp của chúng ta quyết liệt và đi đúng hướng. Như vậy theo Đức Phật đó, khi chúng ta khoanh vùng được các nguyên nhân gây nỗi khổ niềm đau thì mình đã giải quyết vấn đề được hết 50% rồi. Các bạn trẻ hãy tập thói quen phân tích các nguyên nhân dẫn đến các bế tắc trong lập nghiệp, trong thi cử, trong các mối quan hệ xã hội, trong tình yêu, và sau này vài năm nữa thì trong mối quan hệ vợ chồng, con cái, v.v. Tất cả đều có nguyên nhân hết. Phần lớn á, những đại gia chết ở tuổi yểu không phải vì thiếu tiền điều trị, thiếu bệnh viện giỏi, mà là thiếu phương pháp chẩn đoán chính xác. Như vậy không tìm được nguyên nhân là đâu giải quyết được hậu quả. Bước 3, trải nghiệm hạnh phúc cao nhất là niết bàn, bây giờ và tại đây, không chờ sau khi chết về một cõi thiên đường xa xôi. Như vậy ở một chừng mực tương đối, niết bàn không chỉ đơn thuần là đối lập mà còn là phủ định trọn vẹn cái bước thứ nhất, đó là nỗi khổ niềm đau. Bất cứ ai nhìn thấy được niết bàn dù chưa chứng đắc được sẽ không rơi vào trầm cảm và tuyệt vọng, bởi vì bên cạnh khổ đau phải có hạnh phúc chứ. Sau cơn mưa trời lại sáng chứ, sau ban đêm phải là ban ngày chứ. Chúng ta phải có cái niềm lạc quan đó để vượt qua những cái tâm trạng chán chường, tuyệt vọng, cô đơn, trầm cảm và tự tử. Bước thứ tư là chánh đạo, Đức Phật gọi là Samma Magga. Quan trọng là phải có con đường đúng, phương pháp đúng. Tại Việt Nam thì chúng ta có khái niệm là đúng quy trình. Các bạn trẻ có nhớ cái khái niệm đúng quy trình không? Bây giờ khái niệm này được sử dụng để biện hộ cho cái lỗi hệ thống và tránh cái trách nhiệm và cam kết của mình. Vì làm đúng quy trình mà, quy trình nó đặt ra như thế, và ai đứng ở trong cái mắt xích A sẽ làm đúng cái quy trình ở mắt xích A, ai ở mắt xích D thì làm đúng quy trình mắt xích D thôi. Còn nó sai nó đúng là họ có trách nhiệm, đổ lỗi cho nhau thôi. Đang kỳ hệ quả vẫn xuất hiện. Đức Phật thì ngược lại, đưa ra khái niệm quy trình đúng chứ không phải là đúng quy trình. Quan trọng nhất là phải có được quy trình đúng, phương pháp đúng, con đường đúng, cách thức đúng, kỹ năng đúng. Thuật ngữ Phật học gọi là Samma Magga. Magga có nghĩa đen là con đường, ở nghĩa rộng là phương pháp, cách thức, vân vân. Samma là chân chính hay là đúng đắn. Chỉ cần đặt cái vị trí của tính từ đúng ra sao cái niệm quy trình và con đường thì chúng ta thấy nội hàm nó khác hoàn toàn liền. Đi đúng quy trình, nếu quy trình đó đúng thì kết quả đạt được là đúng. Nếu quy trình đó sai thì đi đúng quy trình dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng, đổ lỗi cho nhau thôi. Và có người nguyên cựu chủ tịch Quốc hội Việt Nam gọi đó là lỗi hệ thống, system error. Mà khi nói lỗi hệ thống thì không ai chịu trách nhiệm. Nó cả một hệ thống mà, hệ thống của máy móc, hệ thống của bộ chính trị, hay là hệ thống của một tổ chức, hệ thống của một thiết chế, một cơ chế. Người ta đổ lỗi cho hệ thống đó thì tự động cái tính trách nhiệm cá nhân được thoát ra. Còn Đức Phật đề cao đến hệ thống đúng, Hệ thống đúng thì đâu có lỗi. Không có lỗi thì việc xuất phát trên con đường đúng đó sẽ dẫn đến các kết quả như sự trông đợi. Đó là hai nội dung quan trọng được xem là thông điệp của kinh Chuyển Pháp Luân mà trong ngày rằm tháng 5 năm nay, mà các năm còn lại đó là rằm tháng 6, cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu khoảng 800 triệu người cùng kỷ niệm và cùng cam kết lăn chuyển bánh xe chân lý đó. Ở đây các bạn trẻ có biết Bát Chánh Đạo là gì không? Chưa biết hả? Như vậy là mới đi chùa ở góc độ tín ngưỡng thôi, lâu lâu mới đến chùa một lần, lại Phật được vài ba cái, thắp được vài nén hương về. Thầy gọi đó là Phật tử tín ngưỡng, hay còn gọi là Phật tử ngoài cổng chùa, chưa đi sâu được. Tức là mình quan sát Phật giáo từ ở cái cổng bên ngoài, chứ phải đi vào bên trong. Ngày hôm qua 4 tháng 7, hôm nay 5 tháng 7, nhờ sự tổ chức của nhóm Phật tử Hoa Sen Xanh với sự hợp tác của nhóm Đạo Phật Ngày Nay Hà Nội, các bạn trẻ ở 7-8 tỉnh miền Bắc, hơn 1.200 người đã có mặt tại Thiền viện Tuệ Đức hôm nay, thì các bạn mới bắt đầu đi vào ở bên trong chùa, ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sở dĩ ở miền Bắc giới trẻ ít đến chùa là vì cái câu nói tai hại: trẻ vui nhà, già vui chùa. Đây là cái câu nói có xuất xứ từ Nho giáo. Trong những giai đoạn mà họ trở thành là chủ nhân cai trị chính trị ở tại Việt Nam, và là Phật tử, thì chúng ta phải đổi câu này lại: trẻ vui chùa, già vui chùa. Tức là mọi lứa tuổi phải vui với chùa, ít nhất mỗi tuần một lần đến chùa sinh hoạt. Chùa Giác Ngộ do thầy làm trụ trì từ năm 1992. Trong nhiều năm qua đó, sinh hoạt phù hợp với nhóm lứa tuổi. 14 giờ thứ bảy hàng tuần, chương trình Búp Sen Từ Bi dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi từ 3 tuổi đến 12 tuổi, khoảng 400 cháu. Sáng chủ nhật hàng tuần từ 6 giờ rưỡi đến 11 giờ 30 dành cho trung niên và lão niên qua chương trình Khóa Tu An Lạc. 13 giờ 30 của chủ nhật hàng tuần dành cho thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên. Thì buổi sáng và chiều chủ nhật trung bình là 600 người. Mỗi tuần đều như thế. Cho nên sau chương trình 2 ngày có mặt tại Thiền viện Tuệ Đức, thì thầy mong các con hãy quý trọng sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tâm trí của mình, chăm sóc đời sống tinh thần. Cũng giống như mỗi ngày chúng ta cần 3 cữ cơm để ăn, 2 lít nước để uống, 1 lần để tắm, 1 lần thay quần áo mới, và một lần phải trang sức phẩm, thậm chí là nước hoa để tạo thêm sự tự tin và giá trị ngoại hình. Thì đời sống tinh thần cũng cần đến thực phẩm mỗi ngày. Hiện nay đời sống tinh thần của người tại gia phần lớn là lệ thuộc vào giải trí nghe nhìn, mà nếu tiêu thụ nghe nhìn quá nhiều, 4 tiếng trở lên thì bị nghiện, dẫn đến rối loạn cảm xúc, 7-8 tiếng thì rối loạn hành vi, và sau đó dẫn đến trầm cảm, và thậm chí là tâm thần quan tưởng, tâm thần đa nhân cách, tâm thần phân cực, vừa hương cảm, vừa trầm cảm, vân vân, và nhiều biến chứng khác. Cho nên dành cho chính mình mỗi ngày trung bình 15 phút ngồi thiền hay là thực tập thiền ở ngay nơi mình đang học hay là ngay nơi mình đang làm việc, và cũng dành tối thiểu 15 phút để đọc chân lý Phật qua các bài kinh. Không biết là ban tổ chức có gửi tặng cho các con cái quyển kinh Phật cho người tại gia của thầy không? Không có hả? Thì quyển này gồm có 63 bài kinh, chia làm 5 nhóm: kinh Phật về đạo đức, kinh Phật về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới, hóa giải hận thù, tề gia trị quốc bình thiên hạ, kinh Phật về triết lý sống, kinh Phật về thiền và chuyển hóa, kinh Phật về tịnh độ. Nếu đọc 63 bài kinh đó đó, mỗi ngày 15 phút, thì một tháng sau các con đã có cơ hội nắm rõ được bản đồ tu học Phật, gồm có các phương diện thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan, rất là cần thiết. Thì trên Google các con chỉ cần gõ kinh Phật cho người tại gia, bấm vào video thì nó có file âm thanh và nó có cái file PDF, hoặc là download cái app Thích Nhật Từ vào trong iPhone thì nó có hơn 60 quyển sách của thầy, trong đó có quyển kinh Phật cho người tại gia và nhiều sách dạy về thiền. Các con nên đọc thêm để hiểu rõ về phương pháp thực tập. Bát chánh đạo là con đường chân chính gồm có 8 yếu tố, chia làm 3 trụ cột. Về trụ cột trí tuệ thì gồm có tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Về trụ cột đạo đức thì gồm có 4: lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Về trụ cột thiền định thì có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Thì thầy sẽ cố gắng trình bày vắn tắt 3 trụ cột này về phương diện ứng dụng. Để hiểu chi tiết thì các con vào trong Google gõ tựa đề quyển sách Con đường chuyển hóa gạch ngang Thích Nhật Từ. Thì đó là tuyển tập 8 bài giảng thầy phân tích về 8 yếu tố chánh đạo vừa nêu. Có ấn bản video, ấn bản sách nói, ấn bản sách in PDF miễn phí. Các con có thể đọc chi tiết hơn để hiểu rõ được phương pháp luận giải quyết các vấn nạn khổ đau được Đức Phật truyền bá, rất khoa học, rất minh triết, rất hiện thực, có kết quả tức thời và không bị lỗi thời theo thời gian. Về trụ cột trí tuệ đó, thì bát chánh đạo giúp cho chúng ta điều chỉnh được các nhận thức sai. Phật giáo gọi đó là tà kiến, kiến là quan điểm hay là tầm nhìn, tiếng Anh gọi là vision. Cái vision đó nó định hướng cho chúng ta cả một kiếp người. Nếu định hướng sai ở điểm xuất phát thì mỗi bước cắt chân của chúng ta trong cuộc đời đó, nó sẽ đi theo một cái hướng rất là lệch. Cho nên đó, phải định hướng đúng. Mà muốn định hướng đúng thì phải có tầm nhìn đúng. Tầm nhìn đúng đó bắt nguồn từ kiến thức về quy luật vũ trụ, quy luật xã hội, quy luật kinh tế, quy luật đạo đức, quy luật nhân quả, quy luật tái sinh, quy luật chuyển nghiệp và nhiều quy luật khác. Cho nên nếu chỉ đơn thuần học kiến thức ở cấp đại học, thạc sĩ và tiến sĩ thuộc các ngành khoa học nhân văn, xã hội, khoa học tự nhiên hay là các khoa khác, thì các bạn sẽ khó có cơ hội để mở được cánh cửa trí tuệ về các quy luật. Cho nên chúng ta phải đọc thêm minh triết Phật giáo để mở được trí tuệ. Mà có trí tuệ rồi thì có tầm nhìn đúng. Xin đi một ví dụ, Việt Nam chúng ta và Trung Quốc đó, lệ thuộc vào ngành thủy điện. Thế giới phương Tây đó đã đi qua chúng ta 2 bước, đó là đầu tư vào ngành điện hạt nhân, và bây giờ thì họ bắt đầu cam kết bỏ điện hạt nhân để qua cái điện gió. Điện gió các nước phương Tây đã áp dụng đang đã được 2 thập niên rồi, rất an toàn, rất thân thiện với môi trường. Vì lệ thuộc vào ngành điện nước, cho nên vào 3 tháng mùa mưa thì ở các tỉnh miền Trung, một số nơi thì hạn hán, một số khác thì bị lũ lụt do phải xả lũ. Hôm nay các bạn có theo dõi tình trạng ngập lụt gần một tháng trời tại Trung Quốc, gắn liền với khu vực của đập Tam Hiệp không? Chắc là biết hết rồi hả? Đó là cái đập lớn nhất, cái tham vọng lớn nhất của chính phủ Trung Quốc năm thập niên trước. Và nếu có một cái trận động đất từ 7.5 độ Richter trở đi thì động Tam Hiệp sẽ trở thành là một trận đại hồng thủy, cuốn trôi hàng vạn vạn ngôi nhà và hàng triệu con người ở các thành phố hạ lưu của đập thủy điện này. Hà Lan là quốc gia mà cái mặt đất nó thấp hơn mặt biển. Họ đã làm hệ thống đập không bao giờ có tình trạng ngập nước vào mùa mưa tại Hà Lan. Đó là tầm nhìn đúng, đưa đến phương pháp đúng, cách thức phòng ngừa lũ lụt đúng. Còn các nước nghèo đó chỉ tìm các giải pháp mì ăn liền, giải quyết cái ngọn chứ không giải quyết cái dứt điểm. Cho nên đó, đến mùa mưa nào chúng ta cũng phải đành hy sinh cái vùng hạ lưu bằng cách xả lũ, tàn phá mùa màng, thậm chí nguy hại đến mạng sống của gia súc và con người. Cho nên nếu tiếp tục sử dụng cái ngành thủy điện thì rủi ro về mạng sống và nền kinh tế nông nghiệp, kinh tế chăn nuôi, cũng như là cái ổn định về an ninh sức khỏe và an ninh tính mạng đó không thể nào đảm bảo được. Cho nên chúng ta phải vận dụng tầm nhìn chân chính. Tầm nhìn chính đó, nó là những giải pháp lâu dài, mang tính căn cơ, mang tính biện chứng trên nền đã có nhân duyên và quả, nó mới giải quyết được vấn đề lâu dài được. Khi có tầm nhìn chân chính đó, thì tự động chúng ta kéo theo cái tư duy chân chính. Tư duy chân chính nó bắt đầu từ tư duy tích cực, tức là ở trong cái hoàn cảnh éo le nhất, khủng hoảng nhất, trở ngại nhất, thách thức nhất, chúng ta vẫn có cái nhìn lạc quan để tìm ra giải pháp.
Thay vì tham trời trách đất, đổ lỗi cho quá khứ, đổ lỗi cho cuộc đời, đổ lỗi cho may rủi, thì người tu học Phật tìm đến giải pháp trong cái giải thích. Giải thích đó sẽ giúp cho chúng ta đó quỷ biện về cái thất bại và cái dở, cái tệ, cái kém của mình. Còn giải pháp là tìm cái hướng giải quyết dứt điểm, nếu không ở hiện tại này thì ở trong tương lai ngắn. Đạo Phật nhớ mà đến giải pháp chứ không phải là giải thích. Như vậy có được tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính đó, thì các bạn sẽ có được giải pháp đúng cho mọi vấn nạn. Thì trong lập nghiệp đời hay là trong lập nghiệp đạo cũng cần phải có tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính.
Chỉ như là chúng ta là thư sinh bạch diện, làm sao biết được hết mọi thứ. Các bạn trong lĩnh vực nào muốn có tầm nhìn chân chính trong lĩnh vực đó thì phải tư vấn những người thành công hàng đầu trong lĩnh vực đó. Và đối với các ngành học, các giáo sư hàng đầu thì họ thường có những tác phẩm hàng đầu về lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn. Chỉ cần đọc tác phẩm nghiên cứu hàng đầu đó là các bạn sẽ hiểu rõ bản chất của mọi vấn đề đó là cái gì. Đối với lĩnh vực này, phương pháp nghiên cứu sẽ giúp cho các bạn khám phá được những cái tầm nhìn mới, những kiến thức mới, những đóng góp mới để tạo ra những cái tầm nhìn đúng. Như vậy trí tuệ được Đức Phật xem là giá trị cốt lõi của đạo Phật. Đức Phật có hai câu. Câu thứ nhất, trí tuệ là ngọn đuốc soi sáng thế gian. Câu thứ hai đó, trí tuệ là sự nghiệp. Các bạn có thể chậm già một chút, nhưng cái giàu của người có trí tuệ đó là bền vững, chứ không phải là giàu mì ăn liền. Tuyệt đối cái giàu của người có trí tuệ là không có đồng lõa với thỏa hiệp với phạm pháp, ngược đạo đức, trái lương tâm, thì người có trí tuệ sẽ không bao giờ làm. Như vậy khi hiểu rõ về giải pháp gồm có 4 bước: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực hiện chánh đạo, thì các bạn đã có được trí tuệ. Và tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề phải dựa trên yếu tố nhân, duyên và quả, thì các bạn sẽ có được tầm nhìn đúng. Cho nên cố gắng sử dụng phương pháp này để giải quyết tất cả các trở ngại. Đừng sợ hãi, đừng bỏ cuộc giữa chừng, đừng đầu hàng trước số phận. Tất cả có thể nằm ở trong tầm tay của chúng ta nếu chúng ta có được phương pháp đúng và kỹ năng đúng. Trong vòng 3 thì thầy đề cập đến là ứng dụng về đạo đức trong cuộc sống. Trong 8 yếu tố chánh đạo, Đức Phật đã dành ra 4 phần về đạo đức. Là bởi vì nếu có tri thức cao mà thiếu đạo đức thì trở thành là mối đe dọa hạnh phúc của con người. Người càng thông minh mà thiếu đạo đức thì mức nguy hiểm của người đó, tàn phá tha nhân và xã hội của người đó sẽ cao hơn, ở mức độ lớn hơn từ quy mô cho đến quỷ mô. Cho nên Đức Phật nhấn mạnh đến đạo đức và các kỹ năng để có được đời sống đạo đức. Về lời nói chân chính thì Phật nêu ra có 4 phương diện: nói những điều có sự thật, nói những gì mang lại hòa hợp và đoàn kết, nói những lời không văn tục, tức là có văn hóa và lịch sự, và nói những lời thật sự hữu ích và có giá trị, tức không ngồi tán gẫu chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện nhỏ to tâm sự, và phần lớn là chuyện tào lao, chuyện thị phi. Về hành vi đạo đức thì Đức Phật dạy gồm có 3 phương diện: không giết người, tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu động vật và giữ gìn môi trường. Không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng. Và không trộm cắp, tôn trọng sở hữu và biết chia sẻ sở hữu hợp pháp của mình cho những người đang lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo để giúp họ vượt qua. Bao gồm hiến mô tạng, hiến máu nhân đạo, hiến thi thể, tặng sở hữu, tặng tri thức, tặng niềm vui không sợ hãi, tặng sự giúp đỡ, tặng sự nhiệt tình, tặng tấm lòng, tặng sự hiểu biết. Về nghề nghiệp chân chính thì Đức Phật khuyên người tu học Phật xa lánh 6 nghề tiêu cực có hậu quả xấu: nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, dầu có thể hái ra tỷ Mỹ Kim cũng không nên làm, vì nó dẫn đến giết người hàng loạt, tàn phá, dẫn đến chiến tranh hạng thù và tan tóc. Nghề lầu xanh, tức là bán cái trôn để nuôi cái miệng, dẫn đến bệnh truyền nhiễm và góp phần tàn phá hạnh phúc của nhiều gia đình. Nghề buôn bán nô lệ vì vi phạm luật pháp thế giới và chà đạp nhân phẩm cao quý bình đẳng của con người, dầu da trắng, da đen, da màu hay là sắc tộc nào, màu da, tuổi tác, giới tính gì. Nghề bào chế độc dược vì dẫn đến ngộ độc thực phẩm, tự tử cũng như là mưu sát người. Nghề đồ tể, tức là giết gia súc, bao gồm luôn cả chăn nuôi và thủy hải sản, vì dẫn đến việc giết rất nhiều các loài động vật. Nghề cờ bạc vì dẫn đến sự tàn phá nền kinh tế cá nhân và gia đình, dẫn đến bác thằng mật, tổ sư thằng mật. Thì đó là 6 nghề tiêu cực với nhiều hậu quả xấu. Và nếu đi theo nghề đó thì Đức Phật nói rằng nó dẫn đến các cái hậu quả như thế này: đó là tài sản sẽ bị tổn thất qua 5 cách: do nhà nước tịch thu, do lửa cháy, do lũ lụt, do người thân phát của, do bệnh tật không thể hưởng thụ được. Cho nên thà chậm vào một chút, vào ít một chút mà chúng ta được an toàn. Còn về nỗ lực chân chính thì Đức Phật đưa ra có 4 phương diện: từ bỏ các điều xấu ác phạm pháp đã có, nỗ lực không để cho những điều xấu ác phạm pháp chưa có mặt, đừng để cho nó có mặt. Nỗ lực làm cho các điều kiện điều thiện chưa có được có mặt, và nỗ lực phát triển những điều thiện đã có ngày càng được tăng trưởng hơn. Thì đây là bốn phương diện mà theo đó chúng ta sẽ điều chỉnh được đời sống đạo đức cao quý của con người. Tại Việt Nam thì các bạn đã được học từ hồi mẫu giáo cái câu thiệu tiên học lễ hậu học văn. Đạo Phật không chấp nhận quan điểm đó. Đạo Phật chủ trương tiên học đức hậu học văn, tức là đầu tiên phải giáo dục đạo đức. Tại miền Bắc từ năm 1945, tại Bắc Trung Bộ từ năm 1956, tại miền Nam từ năm 1975, nền giáo dục Việt Nam rơi vào sai lầm lớn, bỏ môn đạo đức học. Ngày xưa nó gọi là môn đức dục, tức là giáo dục đạo đức, ra khỏi hệ thống giáo dục công lập và tư thục. Khoảng 15 năm trở lại đây đó, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo dưới sự kiến nghị của rất nhiều nhà giáo mới bắt đầu đưa lại môn giáo dục công dân, nó tương đương như cái môn là đạo đức học, vào trong nhà trường. Và điều đó là rất tốt cho các thế hệ học sinh và sinh viên. Thì đạo Phật quan trọng nhất là đời sống hạnh phúc con người đã bắt đầu bằng đạo đức. Còn người phạm pháp theo Đức Phật, dầu chưa bị tòa án tuyên án bởi các bằng chứng không thể phủ định, thì vẫn hồi hộp lo lắng căng thẳng bất an, không biết bao giờ mình sẽ bị sờ gái và gỡ lịch ở trong nhà tù. Thầy đã có 10 lần thuyết giảng trong trại giam, 5 lần cho 2.100 phạm nhân ở trại giam K20 huyện Dòng Trôm tỉnh Bến Tre, 5 lần cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Phú Sơn 4 ở thành phố Thái Nguyên. Nên thầy có cơ hội tiếp xúc với cái tâm trạng của các phạm nhân, mà nặng nhất là tù trung thân, phần lớn là 25 năm tù giam, trung bình đó là 15 năm tù giam, về các tội kinh tế, tội hình sự, tội giết người, tội hối lộ và tội gây rối trật tự an ninh xã hội, v.v. Về phương diện ứng dụng đạo đức thì Đức Phật nhấn mạnh đến 4. Bước 1 á, cam kết không tái phạm những điều xấu ác dù chỉ vô tình, nói chi là cố ý, thêm bất cứ một lần nào nữa ở hiện tại và trong tương lai. Nhận thức này rất quan trọng. Đó là quay đầu để hướng về bờ. Bước 2, phòng phi, tức là ngăn ngừa những điều xấu ác phạm pháp khi chưa xuất hiện để nó vĩnh viễn không có mặt. Bước 3, phục thiện, tức là gieo trồng vào cuộc sống hiện tại những điều thiện mới mà về bản chất đối lập với điều ác cũ bằng số lượng tương đương hoặc lớn hơn để triệt tiêu lẫn nhau. Ví dụ như có nhiều chị em phụ nữ do thổi gạo nấu cơm chung với cái mục tiêu là để sống thử và tiết kiệm cái nguồn tài chính trong cái thời kỳ sinh viên, và nếu không có chánh niệm, không biết giữ lẫn nhau đó, thì dễ dẫn đến tình trạng đó có thai ngoài ý muốn. Và Việt Nam hiện nay phá thai tuổi trẻ đứng đầu châu Á, đứng thứ 3 trên toàn cầu, thì đó là một cái báo động đỏ. Thì giả sử một chị em phụ nữ nào ở tuổi thanh xuân do sơ suất, do thiếu ý thức lỡ phá hai cái bào thai, thì mình đã gieo hai nghiệp sát rồi. Thì dầu cho có lại sám hối, nằm mơ thấy Đức Phật phóng hào quang xoa đầu tha tội bỏ lỗi qua, nghiệp sát sinh hai mạng sống thai nhi đó vẫn còn y nguyên. Cái cảm giác đó nó chỉ giải tỏa được ức chế tâm lý về mặc cảm tội lỗi thôi. Còn cái nghiệp sát đó muốn kết thúc thì chúng ta phải cứu lấy được hai mạng sống tương đương cứu mạng sống thì nó có nhiều cách: hiến mô tạng cho y học, hiến máu cho ngành y khoa, chăm sóc các bệnh nhân để giúp cho họ từ cái nguy cấp trở thành là sống lại. Nếu cứu được hai người thì hai cái nghiệp sát đó mới kết thúc được. Đó là chuyển nghiệp, còn gọi là phục thiện. Và thứ ba đó là khi làm việc nghĩa, việc thiện, việc nhân đạo phải phát xuất từ động cơ trong sáng, cao quý, vô ngã, vị tha, chứ không có mong cầu quả phúc về cho mình. Thì khi làm như thế thì quả phúc nó sẽ lớn hơn, vì là động cơ đó động cơ cao quý. Cho nên áp dụng bát chánh đạo vào trong cuộc sống đó, thì các bạn sẽ trở thành những con người có đời sống đạo đức rất chuẩn mực. Phương diện cuối cùng của bát chánh đạo đó là thực tập thiền định. Đức Phật nêu ra có hai phương diện: chánh niệm và định. Hồi sáng thầy cùng với thầy chủ trì Thích Tĩnh Thuần á cũng đi thiền hành giống như các bạn thôi, và đã tình cờ gặp các bạn trong lúc các bạn đi từ cổng thiền viện Tuệ Đức đi ngang qua chánh điện, còn hai thầy thì tự ở trên đi xuống. Thì các bạn sinh viên phần lớn là lười vận động, ít vận động, vì mãi mê học ở trong thư viện, rồi học ở trong trường lớp, vân vân, rồi về nhà tiếp tục giải trí nghe nhìn. Cho nên là lâu lâu mới đi một lần thì thường mỏi chân và thở hổn hển, đúng không ạ? Chứ nếu các bạn mà đi mỗi ngày đó thì nó thấy nó bình thường lắm, không có gì trở ngại, không có mệt mỏi. Cốt lõi của thực tập thiền đi đó là để giúp cho chúng ta buông bỏ được mọi stress, tức là căng thẳng, như là stress trong thi cử, stress ở trong việc thuê nhà, stress tiền đóng học phí, stress về có đậu hay không, stress rằng là tương lai chúng ta như thế nào. Các bạn trẻ phải đối diện với những thứ này lớn lắm. Tuổi trẻ Hàn Quốc có tỷ lệ tự tử lớn nhất toàn cầu. Tuổi già Nhật Bản có tỷ lệ tự tử lớn nhất toàn cầu, là vì không vượt qua được các áp lực. Đối với tuổi trẻ là thi cử và tương lai, đối với tuổi già đó là làm thế nào để duy trì cuộc sống của mình một cách cao quý như đang khi mình còn tại nghiệp, tức là còn đi làm có lương bổng cao. Thì thầy đã có hai lần tham quan núi Phú Sĩ và đi đến cái khu rừng mà tiếng Anh nó gọi là Suicide Forest, rừng tự sát. Thì rừng này đó là một cái rừng sinh thái mà cây cổ thụ nó cao là mấy chục mét trở lên thôi, vào được nhưng mà ra khó vì nó rậm rạp lắm. Thì thầy được các Phật tử địa phương đó hướng dẫn đó, chỉ cần quan sát những chiếc xe hơi đậu ở ngay các bãi đậu của khu rừng. Nếu thấy kính xe hơi nào mờ căm, bở bụi, lá cây rừng nó phủ ở trên mui xe thì biết rằng chủ nhân của nó đã tự tử rồi. Cho nên á, dọc theo các con đường đi vào rừng, chính quyền Nhật Bản phải để những cái câu cho các bạn: nếu bạn có ý định tự tử, đừng đánh mất cơ hội liên lạc với chúng tôi, và sau đó là số điện thoại để được trợ giúp. Thì người tự tử thì thầy có đi theo những người hướng dẫn, họ sẽ cuộc một cái sợi dây cước khoảng 5.000 mét ở ngay chiếc xe, và họ đi vào ở trong rừng sâu cho đến lúc nào cái sợi chỉ đó kết thúc. Họ mở một cái dù để cắm trại, một cái liều nhỏ để cắm trại, mang theo một can nước khoảng chừng 10 lít, một số lương khô, một cái đèn pin, những cái cục pin, rồi áo quần và những cái dụng cụ cần thiết để có thể tồn tại trong vòng 10 ngày. Họ đấu tranh tư tưởng với chính mình. Nếu cuối cùng không vượt qua được cuộc đấu tranh tư tưởng đó thì các đương sự đó sẽ lấy một cái bản tên trên một miếng viếng gỗ đã được khắc sẵn ở nhà, đóng vào một cái cây ở cái tầm cao 1,5 mét. Thì khi các bạn mà nhìn thấy tên của một người nào đó thì biết rằng người đó đã chết rồi, tức là họ đã tự tử. Thì những người quan sát rừng tự sát này đã phải đi thường xuyên, vì rừng đó là hàng ngàn hecta, cho nên rất khó mà đi tìm được những người mà mưu sinh tại đây, mưu sát tại đây. Cho nên họ phải đi liên tục, mấy chục người mỗi ngày đi. Đi mà phát hiện ra ai mà đang cấm trại đó thì họ sẽ rất là tế nhị, vì tự do mà, họ đâu có áp buộc ai được. Hỏi là bạn có cần sự trợ giúp hay không, họ tâm sự để cho người đó bộc bạch cái nỗi khổ niềm đau bế tắc của họ ra để tháo mở. Mà nếu không thành công đó, thì họ phải tôn trọng để cho người đó ngồi đó thôi cho đến lúc họ chết. Luật tự do nó có những cái giới hạn đó. Đó là sự bế tắc. Thực tập thiền đi đó sẽ giúp cho các bạn giải phóng được các căng thẳng. Như vậy mục đích của thiền đi là gì? Không suy nghĩ, không phải mục đích đến. Và cái tầm mắt á, các bạn nhìn ở phía trước khoảng chừng 2-3 mét thôi. Khi đi tập thể thì các bạn nói chân dao rồi mình không có sợ lạc, cho nên không nhìn bên tay trái, bên tay phải. Vì nhìn quá nhiều nó dẫn đến cái sự phân tâm bởi cái nhận thức của con mắt. Các bạn theo dõi từng bước chân đi, dở chân lên, hạ chân xuống, chân tiếp xúc với mặt đất một cách vững vàng, và hít thở thông thường, theo dõi từng bước chân thôi. Quên quá khứ, quên hiện tại, quên tương lai, quên tất tần tật mọi thứ trong đời. Đó là cách mà thầy tạm gọi là format, hoạt động của trí não. Lúc đầu là các bạn delete, tức là xóa nó đi, sau đó là format. Thì bởi vì chúng ta dư rất nhiều các cái cảm xúc tiêu cực, thái độ tiêu cực, những cái căng thẳng, lo lắng, bất an đó, nó làm cho chúng ta trở nên sầu bi khổ u não. Thì đi thiền hành nó giúp cho các bạn rũ bỏ hết. Và thiền hành còn có giá trị sức khỏe thể chất, tức là giúp cho lưu thông máu, giãn gân cốt, thoải mái tinh thần, hít thở được không khí trong lành, nhất là đi thiền hành tại thiền viện Tuệ Đức an lành như thế này, trên một cái quả núi gồm có 46 hecta, đầy ắp các cây xanh sinh thái. Song song với việc đi thiền hành thì các bạn nên làm quen với hai phương pháp thiền khác, đó là thiền ngồi và thiền nằm. Thiền nằm áp dụng trong hai tình huống là nghỉ giữa trưa sau khi đi thiền hành xong, thì các bạn hãy nằm nghỉ trung bình 30 phút cho đến 1 tiếng tùy theo thời gian cho phép. Nó giúp cho các bạn tái phục hồi năng lượng làm việc 5 tiếng căng thẳng vào buổi sáng. Và thiền từ bi trước khi đi ngủ, các bạn không được nằm gối cao, gối cứng, không nằm sấp, nằm nghiêng, mà nằm ngửa, thẳng lưng thôi. Không được để hai tay lên bụng hay lên ngực vì nó ép tim. Các bạn tập thói quen thở 4 thì. Thì thứ nhất là hít vào thật sâu bằng lỗ mũi trung bình 5 giây. Thì thứ hai là ngưng thở từ 1 đến 2 giây. Thì thứ ba là thở ra thật dài sâu lắng bằng lỗ mũi 8 đến 9 giây. Và thì thứ tư là nín thở 1 đến 2 giây. Tại sao chúng ta phải nín thở? Sau khi hít một hơi thở 5 giây, lấy thanh khí từ bên ngoài đi vào 6 vị trí: cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, ngực, bụng và đan điền. Các bạn nín thở 1 giây để thanh khí đi tận xuống cái cuối cùng của đan điền. Và thở ra thật dài bằng gấp đôi cho đến 80% cái thời lượng hít vào, để đẩy trượt khí từ đan điền lên bụng, từ bụng lên ngực, từ ngực qua thanh quản, từ thanh quản ra hai cửa lỗ mũi. Để dễ nhớ, các bạn liên tưởng phình 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 khi thở đi vào, phình ngực thì ngực giãn nở ra, phình bụng thì phồng to lên, phình đan điền thì đan điền to nhất, để hướng lấy lượng thanh khí. Còn khi thở ra thì các bạn nhớ xẹp, 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 hay còn gọi là thoát đan điền, đưa khí lên bụng, thoát bụng, đưa khí lên ngực, thoát ngực đưa khí ra bên ngoài. Và cứ một chu kỳ thở 4 thời như vậy, điếm một con số 1. Các bạn làm liên tục 1, 2, 3, 4 cho đến con số 18 thì được trung bình 3 phút thở. Chỉ theo dõi hơi thở đơn giản như vậy thôi. Và đợt thứ hai đó thì các bạn đếm từ con số 18 nhỏ dần dần, 17, 16, 15, 14 vân vân cho đến 4, 3, 2, 1 thì các bạn lại được thêm 3 phút thở khác. Làm 4 lần như thế thì các bạn được trung bình 12 phút thở. Thở là bản chất của sự sống. Khi thở sâu đó thì oxy vào trong não và máu sẽ làm cho neuron thần kinh được kích thích, máu được tư dưỡng, quá trình trao đổi chất trong cơ thể được diễn ra thuận lợi và tiêu hóa được tốt, các căng thẳng được tan biến. Các bạn nào run rẩy trước đám đông, không mạnh dạn nói, không mạnh dạn xuất hiện, e dè, sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, bất an, hãy tập thở thường xuyên. Cứ làm thử đi. Khi tim mình đã đập phịch 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 phịch, miệng mình run cầm cập, tái xanh mét hoặc là đỏ hừng cái mặt lên đều là biểu hiện của run và mất tự tin. Thì lúc đó các bạn chỉ cần hít thở 10 lần với 4 thì thôi, trong vòng 2 phút thôi, thậm chí là mới chừng 30 giây thôi, các bạn đã khống chế được cơn run rồi. Còn để vượt qua ức chế ký ức do hồi hộp lo lắng quá, ngay trong phòng thi hay là trong suốt mùa thi các bạn tập thở nhiều, khi có mặt ở trong phòng thi đừng lo lắng gì hết đó, hãy nhắm mắt lại, ngồi trong tư thế thoải mái, buông thư các cơ bắp, hít thở khoảng chừng 2-3 phút thôi. Các bạn có thể bắt đầu làm bài chậm hơn các thí sinh khác trong phòng 1-2 phút không thành vấn đề gì hết đó. Cứ hít thở, nhớ hơi thở, điếm hơi thở, quên quá khứ, quên hiện tại, quên tương lai, các bạn sẽ làm bài tốt hơn nhiều lắm. Nó sẽ không quên bài đâu. Ức chế ký ức sẽ làm cho các bạn quên tất tần tật mọi thứ. Vì thầy đã từng làm học sinh, là từng làm sinh viên, là từng làm học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ, và bây giờ thầy là phó viện trưởng thường trực của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đào tạo cử nhân thạc sĩ tiến sĩ Phật học. Cho nên thầy cũng đã từng trải qua những cái tâm trạng như các bạn. Nhưng có điều á, là vì thầy đi tu từ nhỏ, cho nên thầy đã học được kỹ năng thiền khi vào chùa. Do đó đó, từ lớp 9 là thầy bắt đầu biết đến đi tu rồi nha. Thì từ lớp 9 cho đến đại học và thạc sĩ thầy luôn luôn là thủ khoa. Từ lớp 8 trở xuống á, thì thầy chỉ đậu trung bình thôi. Tức là khi mình có được cái kỹ năng đúng thì mở được trí tuệ. Có kỹ năng đúng thì làm chủ được cảm xúc. Vì thiền nó giúp cho mình làm chủ cảm xúc mà. Cho nên các bạn nhớ là ngồi thật thoải mái. Như vậy đó, thiền nằm á, để áp dụng cho sau khi là đi thiền hành vào bữa trưa. Ăn cơm xong đừng có ngồi liền, đừng có nằm liền, vì dẫn đến béo phì, mỡ trong gan, mỡ trong máu và nhiều biến chứng khác. Hãy đi bách bộ, rồi sau đó nằm nghỉ giữa trưa. Còn bữa tối trước khi đi ngủ thì các bạn thực tập thiền, hít thở không khí trong lành, áp dụng thêm thiền từ bi, đó là liên tưởng 84.000 lỗ chân lông trên cơ thể, hàng tỷ tế bào trên cơ thể này đó đang tỏa lan năng lượng từ bi đến với những người thân, rồi đến với bạn bè, đến với làng xóm, đến với người dân, đến với các loài động vật, đến với kẻ thù. Và liên tưởng ngục tù bị sụp đổ, xiềng xích bị chặt đứt, tất cả các oan trái giữa chúng ta và những người khác khép lại, thì các bạn sẽ ngủ rất dễ mà không cần phải uống thuốc ngủ. Thì dầu ở trong cái mùa thi căng thẳng lắm, áp lực nhiều lắm, các bạn vẫn thi đỗ đạt cao chứ không bị trầm cảm. Có nhiều sinh viên bị trầm cảm là bỏ học luôn, thậm chí là có thể bị điên loạn. Tại vì thầy làm tư vấn tâm lý mà, mỗi ngày từ 5 giờ đến 7 giờ chiều trung bình là có 5 trường hợp đến, phần lớn là bạn trẻ bị tâm thần, bị trầm cảm, bị thất tình, bị thất bại trong học tập, dẫn đến nhiều biến chứng khác lắm. Cho nên phải thực tập đó là thiền ngủ. Và thiền ngồi đó thì các bạn nên dành trung bình buổi sáng 12 phút. Trong cái thời gian mà các bạn nghỉ giải lao giữa giờ, thay vì ra ngồi tán dốc đỏ mình mệt mỏi, thì bạn chọn một cái góc yên tĩnh nào đó, khép mắt lại, ngồi trên ghế, chứ không cần thiết phải ngồi dưới sàn sàn nhà đâu. Cái mục đích của chúng ta là thư giãn tâm, thư giãn toàn thân, chứ không phải là tư thế ngồi. Miễn là các bạn ngồi thẳng lưng và buông thư các cơ bắp không có gồng như pho tượng, và hít thở theo dõi hơi thở thôi, quên hết mọi thứ, thì năng lượng của các bạn tái phục hồi rất là nhanh. Giống như là cái phần mềm của hệ Windows, khi mình sử dụng lâu ngày quá, nó bắt đầu nó nhiều cái tập tin có lỗi, nhiều rác, thì bắt đầu nó chạy rất là chậm. Thì các bạn format đó, sau đó nạp lại cái hệ Windows, nạp lại các phần mềm, đưa vào các cái tập tin mà mình cần, thì máy nó sẽ vận hành nhanh hơn. Ai biết vi tính liệu cảm nhận cái này phải không ạ? Thì bộ não của chúng ta nó còn hơn gấp 100.000 lần cái ổ đĩa cứng của máy vi tính. Thì như vậy thực tập chánh niệm là gì? Đó là khi đi biết mình đi, khi nằm biết nằm, khi ngồi biết ngồi, khi vui biết vui, khi buồn biết buồn, nhưng không chạy theo, không vướng mắc vào chút, thì được gọi là chánh niệm. Thì cái trạng thái này thì ví dụ cho dễ hiểu, giống như là đèn nè. Về đêm các bạn chỉ cần giữ ánh sáng đèn, hoặc là đèn điện, đèn đuốc, đèn cầy, hay là ánh sáng của mặt trăng, mặt trời, thì tự động các bạn không cần phải dùng vũ khí để tấn công và tiêu diệt bóng tối. Các vọng niệm tồn tại trong não của các bạn dưới dạng là nói nhảm trong tâm hay là đọc thoại, nó làm cho chúng ta mệt mỏi lắm vì hoạt động ý thức không được ngừng nghỉ. Bây giờ mình đi tấn công nó, cưỡng chế nó, áp lực với nó, thì áp lực nó chừng nào nó càng bùng phát chừng đó. Giống như một cái dòng chảy, các bạn chặn ngang cái là nó phải cuồn cuộn, nó trôi qua. Giống như một chiếc xe đang lao với tốc độ 80 km/h thắng gấp, thì hai bánh sau nó sẽ lăn tới phía trước, nó lộn vào nhiều vòng như thế, vì cái tốc lực nó vẫn chưa dừng được. Xe thì dừng nhưng mà tốc lực chạy nó vẫn còn tiếp tục. Cái đó gọi là quán tính. Tư duy chung người cũng có quán tính, thói quen cũng tạo ra quán tính. Tất cả mọi thứ mà chúng ta tiêu thụ đều tạo ra quán tính và nghiện. Thì chánh niệm là cách để chúng ta nhìn thấy được mặt mũi của thái độ tâm lý và cảm xúc đang diễn ra trong tâm chúng ta, và chúng ta dừng lại bằng cách là gì? Thấy rõ mặt trái của nó, tự động mình không theo nó nữa. Cũng giống như mở ánh sáng để bóng tối tự hết thôi. Còn định á, thì nó đòi hỏi các bạn phải tập trung cao hơn, buông bỏ công việc ở nơi nó xuất phát, ở thời điểm mà nó có mặt. Thì trong lúc các bạn ngồi thiền, hay là thiền nằm hay thiền đi, các bạn hãy khép tất cả mọi việc đã diễn ra, dù đó là việc học hay việc gì cũng nữa. Bởi vì các bạn đã có mặt ở tại chùa, lo lắng chuyện ở nhà, lo lắng chuyện ở trường, đâu giải quyết được vấn đề gì đâu, chỉ làm cho chúng ta mất tập trung thôi. Thì bằng cách này các bạn tạo thành thói quen, giờ nào có việc đó, không gian nào có việc đó, không đem việc nhà vào trong phòng học, không đem chuyện phòng học về nhà. Ai đi làm thì không đem việc công sở về nhà, không đem việc nhà vào trong công sở. Qua cái công việc đó, ở không gian đó, thời điểm đó, các bạn tạm khép nó lại, làm công việc khác, tập trung cao, thì các bạn sẽ dễ dàng đi vào định. Thì như vậy chỉ cần đó, theo dõi hơi thở, điếm hơi thở như thầy vừa hướng dẫn đơn giản vừa điêu, thì trong vòng vài ba phút là các bạn sẽ được tập trung cao. Và bằng cách này các bạn sẽ làm chủ được cảm xúc, làm chủ được thái độ. Bản chất của thiền là giúp cho chúng ta đạt được tầm nhìn như thật về con người và mọi sự vật đang là. Nó khác với cái lăng kính màu thầy đang bị cảnh thị. Nếu thầy mở kiến ra, thầy chỉ nhìn thấy được mặt của các bạn ở hàng đầu thôi, còn các bạn sau đó thì thầy chỉ thấy một cái bóng dạng thôi, chứ không rõ được mặt mũi của ai hết. Thì tương tự đối với người bị viễn thị, loạn thị và thị lực kém, thì cái tầm nhìn khó phản ánh đúng được bản chất của sự vật đang là. Nếu cái kiến của thầy đã có màu đen thì thầy nhìn các bạn nó ra một màu đen hết. Đó là nhìn bạn ấy thành kiến cá nhân hay là có tình cảm cá nhân. Thường thường nhận đó là gì? Ghét người, ghét cả tông chia họ hàng, và thương người thì thương cả đường đi. Đó là tạo hai phản ứng tâm lý. Đối với thiện cảm thì là sở hữu lấy, chiếm hữu lấy. Còn đối với cái ác cảm thì lỗi trừ, một bắt một còn. Và hai cái đó nó còn gọi về tham lam và sân hận, vốn là hai cái gốc rễ của nỗi khổ niềm đau. Cho nên thực tập thiền sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn đúng như thật. Và các bạn nữ đấy thì thường sống với cảm xúc nhiều, sống với cảm xúc nhiều thì suy luận nhiều, mà lúc mà ghen thì cũng ghen nhiều, khổ cũng khổ nhiều, vui cũng vui nhiều. Dòng cảm xúc đó giống như là thủy triều, nó lên xuống như đường xin. Cho nên có nhiều chị em phụ nữ mà không làm chủ cảm xúc á, thì rơi vào cái thói quen là gì? Ba chìm bảy nổi tám lanh đên, hoặc là sáng nắng chiều mưa chưa râm râm. Cái tâm lý nó bất thường lắm, nó vô chợt lắm, không làm chủ được. Cho nên các bạn phải tập làm quen với nó để làm chủ cảm xúc của mình. Thì thầy tạm ngưng phần chia sẻ về ứng dụng bát chánh đạo qua ba giá trị cốt lõi: giá trị trí tuệ, giá trị đạo đức và giá trị làm chủ cảm xúc và thái độ nhận thức qua thực tập thiền.
Đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.